Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài. Xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay, chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung quyết định số 03 ngày 15 tháng 2 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ ban hành chương trình điều tra thống kê quốc gia. Trước hết, chúng tôi trả lời đơn thư của bà Phạm Thị Xuân Thu ở huyện Phù Mỹ, ông Trần Văn Giang ở huyện Hoài Ân và ông Nguyễn Văn Minh ở huyện Tây Sơn. Bây giờ là nội dung chi tiết. Bà Phạm Thị Xuân Thu ở huyện Phù Mỹ hỏi, người khuyết tật được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng và đã được cấp thẻ bảo hiểm y tế. Nếu đi làm theo hợp đồng lao động, không xác định thời hạn thì có phải tham gia bảo hiểm y tế ở công ty không? Vấn đề bà hỏi, chúng tôi xin trả lời như sau. Điểm A khoản 1 và điểm D khoản 3 điều 12 Luật Bảo hiểm y tế 2008 được sửa đổi bởi Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi 2014 quy định về đối tượng tham gia bảo hiểm y tế. Cụ thể, nhóm do người lao động và người sử dụng lao động bao gồm người lao động làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên, người lao động là người quản lý doanh nghiệp hưởng tiền lương, cán bộ, công chức, viên chức. Nhóm do ngân sách nhà nước đóng bao gồm người thuộc diện hưởng trợ cấp, bảo trợ xã hội hàng tháng. Khoản 2, điều 13, Luật Bảo hiểm y tế 2008 được sửa đổi bởi Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi 2014 quy định về mức đóng và trách nhiệm đóng bảo hiểm y tế như sau. Trường hợp một người đồng thời thuộc nhiều đối tượng tham gia bảo hiểm y tế khác nhau quy định tại điều 12 của luật này thì đóng bảo hiểm y tế theo đối tượng đầu tiên mà người đó được xác định theo thứ tự của các đối tượng quy định tại điều 12 của luật này. Trường hợp đối tượng quy định tại điểm A khoản 1 điều 12 của luật này có thêm một hoặc nhiều hợp đồng lao động không xác định thời hạn hoặc hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên thì đóng bảo hiểm y tế theo hợp đồng lao động có mức tiền lương cao nhất. Trường hợp đối tượng quy định tại điểm B khoản 1 điều 12 của luật này đồng thời thuộc nhiều đối tượng tham gia bảo hiểm y tế khác nhau quy định tại điều 12 của luật này thì đóng bảo hiểm y tế theo thứ tự như sau. Do tổ chức bảo hiểm xã hội đóng, do ngân sách nhà nước đóng, do đối tượng và Ủy ban Nhân dân cấp xã đóng. Như vậy, đối với trường hợp trên, sẽ tham gia bảo hiểm y tế ở công ty theo nhóm do người lao động và người sử dụng lao động đóng và không tiếp tục được hưởng bảo hiểm y tế theo nhóm do ngân sách nhà nước đóng.
Ông Trần Văn Giang ở huyện Hoài Ân hỏi, làm việc trong môi trường độc hại nguy hiểm nhưng công ty không trang bị các thiết bị đảm bảo an toàn vệ sinh theo quy định. Như vậy, công ty có thể bị xử phạt như thế nào? Vấn đề ông hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Khoản 3 điều 21 Nghị định số 12 ngày 17 tháng 1 năm 2022 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động bảo hiểm xã hội. Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng quy định sau đây. Phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 25 triệu đồng đối với người sử dụng lao động có một trong các hành vi cụ thể. Không định kỳ kiểm tra bảo dưỡng máy, thiết bị nhà xưởng, kho tàng theo quy định. Không trang bị các thiết bị an toàn vệ sinh lao động tại nơi làm việc theo quy định. Không xây dựng ban hành kế hoạch xử lý sự cố hoặc ứng cứu khẩn cấp tại nơi làm việc. Không lập phương án về các biện pháp bảo đảm an toàn vệ sinh lao động đối với nơi làm việc của người lao động khi xây dựng mới, mở rộng hoặc cải tạo các công trình, cơ sở để sản xuất, sử dụng, bảo quản, lưu giữ các loại máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn vệ sinh thực phẩm. Không điều tra tai nạn lao động thuộc trách nhiệm theo quy định của pháp luật, không khai báo hoặc khai báo không kịp thời hoặc khai báo sai sự thật về tai nạn lao động, không khai báo hoặc khai báo không kịp thời hoặc khai báo sai sự thật, sự cố kỹ thuật gây mất an toàn vệ sinh lao động nghiêm trọng, không bảo đảm đủ buồng tắm, buồng vệ sinh phù hợp tại nơi làm việc theo quy định của pháp luật, không trang bị phương tiện kỹ thuật y tế để đảm bảo ứng cứu sơ cứu kịp thời khi xảy ra sự cố kỹ thuật gây mất an toàn vệ sinh lao động nghiêm trọng hoặc gây tai nạn lao động. Như vậy, nếu doanh nghiệp không trang bị các thiết bị an toàn vệ sinh lao động tại nơi làm việc, có thể bị xử phạt theo các quy định nêu trên.
Ông Nguyễn Văn Minh ở huyện Tây Sơn hỏi, người trực tiếp tham gia kháng chiến như thế nào thì được hưởng trợ cấp hàng tháng theo quy định mới? Vấn đề ông hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. khoảng 2.4 thông tư 44 ngày 21 tháng 7 năm 2022 của Bộ Tài chính về quy định quản lý và sử dụng kinh phí chi thường xuyên thực hiện chính sách chế độ ưu đãi người có công với cách mạng, thân nhân của người có công với cách mạng và người trực tiếp tham gia kháng chiến do ngành lao động thương binh và xã hội quản lý có hiệu lực từ ngày 5 tháng 9 năm 2022, quy định về chi chế độ trợ cấp hàng tháng, trợ cấp một lần đối với người trực tiếp tham gia kháng chiến do ngành lao động thương binh và xã hội quản lý gồm trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ chiến sĩ công an nhân dân tham gia kháng chiến chống Mỹ có dưới 20 năm công tác trong công an nhân dân đã thôi việc, rút ngũ về địa phương theo quyết định số 53 ngày 20 tháng 8 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ. Quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước có dưới 20 năm công tác trong quân đội đã phục viên rút ngũ về địa phương theo quyết định số 142 ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ và quyết định số 38 ngày 6 tháng 5 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ. Trợ cấp hàng tháng và trợ cấp một lần đối với người tham gia chiến tranh bảo vệ tổ quốc làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia giúp bạn Lào sau ngày 30 tháng 4 năm 75 đã phục viên xuất ngũ, thôi việc theo quyết định số 62 ngày 9 tháng 11 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ. Như vậy, những đối tượng thuộc các quy định nêu trên sẽ được hưởng trợ cấp hàng tháng theo quy định mới.
Thưa quý vị và các bạn, phần tìm hiểu pháp luật chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung quyết định số 03 ngày 15 tháng 2 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ ban hành chương trình điều tra thống kê quốc gia. Theo quyết định, chương trình điều tra thống kê quốc gia gồm 45 cuộc điều tra khảo sát, trong đó có 3 cuộc tổng điều tra thống kê quốc gia, tổng điều tra dân số và nhà ở, tổng điều tra nông thôn nông nghiệp, tổng điều tra kinh tế và 42 cuộc điều tra thống kê ở các lĩnh vực khác nhau, cụ thể. Nhóm 1, điều tra dân số, lao động và việc làm, gồm 3 cuộc điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ, điều tra biến động dân số và kết hóa gia đình, điều tra lao động và việc làm. Nhóm 2, điều tra đất đai, nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản, gồm 8 cuộc điều tra kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất, điều tra nông thôn, nông nghiệp giữa kỳ, điều tra diện tích cây nông nghiệp, điều tra năng suất, sản lượng cây nông nghiệp, điều tra chăn nuôi, điều tra lâm nghiệp, điều tra kiểm kê rừng, điều tra thủy sản. Nhóm 3, điều tra công nghiệp, xây dựng thương mại dịch vụ và vốn đầu tư, gồm 8 cuộc điều tra ngành công nghiệp, điều tra năng lực sản xuất của một số sản phẩm công nghiệp, điều tra hoạt động xây dựng, điều tra hoạt động thương mại và dịch vụ, điều tra loại hình hạ tầng thương mại phổ biến, điều tra thông tin khách du lịch nội địa, điều tra chi tiêu của khách du lịch, khách quốc tế đến Việt Nam, điều tra vốn đầu tư thực hiện. Nhóm 4, điều tra cơ sở kinh tế, hành chính sự nghiệp và tài khoản quốc gia, gồm 5 cuộc điều tra doanh nghiệp, điều tra cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể, điều tra cơ sở hành chính sự nghiệp, điều tra thu thập thông tin, lập bản cân đối liên ngành và tính hệ số chi phí trung gian, điều tra đơn vị sự nghiệp và tổ chức vô vị lợi. Nhóm 5, điều tra giá gồm 9 cuộc điều tra giá tiêu dùng CPI, điều tra giá nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu dùng cho sản xuất, điều tra giá sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản, điều tra giá sản xuất công nghiệp, điều tra giá sản xuất dịch vụ, điều tra giá sản xuất xây dựng, điều tra giá bất động sản, điều tra giá tiền lương, điều tra giá xuất khẩu, nhập khẩu. Nhóm 6, điều tra khoa học công nghệ, thông tin và truyền thông, gồm 3 cuộc điều tra tiềm lực khoa học và công nghệ của các tổ chức khoa học và công nghệ, điều tra nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, điều tra thống kê thương mại điện tử. Nhóm 7, điều tra y tế, xã hội và môi trường, gồm 6 cuộc điều tra khảo sát, điều tra cơ sở và nhân lực y tế ngoài công lập, điều tra dinh dưỡng, khảo sát mức sống dân cư Việt Nam, khảo sát sức khỏe dân cư và kinh nghiệm cuộc sống, điều tra người khuyết tật, điều tra các chỉ tiêu về bảo vệ môi trường. Bộ Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm trình Thủ tướng Chính phủ xây dựng sửa đổi bổ sung chương trình điều tra thống kê quốc gia cho phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trong từng thời kỳ. Chương trình điều tra thống kê quốc gia là căn cứ để các bộ ngành chủ động xây dựng kế hoạch các cuộc điều tra, xây dựng phương án điều tra, kế hoạch thực hiện, dự toán kinh phí và quyết định các cuộc điều tra thống kê, tạo sự ổn định cho hoạt động thống kê. Quyết định nêu rõ, cơ quan chủ trì là cơ quan chịu trách nhiệm trong việc xây dựng phương án điều tra, tiến hành điều tra. Kinh phí để thực hiện các cuộc điều tra thống kê thuộc chương trình điều tra thống kê quốc gia do ngân sách nhà nước cấp và được bố trí trong dự toán ngân sách của các cơ quan theo quy định của luật ngân sách nhà nước, bao gồm cả nguồn kinh phí khác do tổ chức quốc tế tài trợ theo các chương trình dự án, bảo đảm theo quy mô tính chất của từng cuộc điều tra. Kết quả của các cuộc điều tra thống kê trong chương trình điều tra thống kê quốc gia phải được công bố theo đúng các quy định của luật thống kê và các quyết định hiện hành của nhà nước về điều tra thống kê. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục tiếp chuyện bạn nghe đài. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.